Chú giải kinh Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người chú giải: cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Băng 4. Hoặc kẻ nói lâu lắc, người nghe thành chốc lát. Hoặc kẻ nói dùng thần lực kéo dài hay thâu ngắn tùy nghi. Căn khí của kẻ nghe lợi độn chẳng phải chỉ một loại. Cổ đức bảo: thánh phàm trong tam thừa thấy báo thân hóa thân của Phật, tuổi thọ dài ngắn, thành Phật lâu mau đều chẳng giống nhau. Nay chỉ lấy khoảng thời gian Phật cùng đệ tử thầy trò cơ cảm tương ngộ, nói nghe xong xuôi thì gọi là một thời. Hơn nữa, kinh Phật Địa Luận dạy rằng nói nghe xong xuôi gọi chung là một thời. Bởi vậy, trong kinh chẳng nói là năm đó tháng đó, chỉ căn cứ lúc thầy trò căn cơ tương ứng hòa hợp, nói nghe hoàn tất thì gọi là một thời. Hơn nữa, trong kinh chẳng nêu năm tháng, vì lịch pháp mỗi nơi chẳng giống nhau. Thêm nữa, cách phân chia thời gian trên thế giới chẳng giống nhau. Một ngày đêm trên trời tứ thiên bằng với 50 năm dưới trần. Vả lại, khoa học hiện đại đã chứng minh rằng thời gian mặt trời đi trọn một vòng quanh trung tâm hệ ngân hà, tức là một năm thái dương, tương đương với thời gian 2 vạn vạn năm trên địa cầu. Tốc độ chuyển động của vật thể càng gần với vận tốc ánh sáng thì thời gian cũng tùy theo vận tốc chuyển động của vật thể mà biến đổi chẳng có số lượng nhất định. Vì thế, trong kinh chỉ nói một thời là hết sức thực tế vậy. Phật là chủ thành tựu, Phật là tông chủ của hết thảy chúng sanh nên gọi là chủ. Hơn nữa, trong 6 thành tựu, chủ thành tựu đóng vai trò trọng yếu nhất. Phật, tiếng Phạn là Phật Đà, nay chỉ nói Phật là nói gọn. Phật Đà dịch sang tiếng Hán là giác giả, tự giác, giác tha, giác hạnh viên dung. Tự giác là khác với phàm phu bất giác, giác tha là khác với nhị thừa chỉ giác ngộ riêng mình, giác mãn là khác với Bồ Tát còn đang tu nhân. Ba giác cùng viên mãn là bậc tôn quý nhất trong thánh chúng nên xưng là Phật. Lại còn dịch là trí giả, trí chính, là nghĩa của chữ giác. Trí không gì chẳng biết nên nói đắc nhất thiết chủng trí, đó là nghĩa của chữ giác mãn. Trong kinh này, chữ Phật ở đây chỉ cho đấng đại ân từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật là xứ thành tựu. Về thành Vương Xá, từ xưa cho rằng có 2 thành, một là Thượng Mao Thành hoặc là Thượng Đệ Thành, Cựu Thành; hai là Hàng Lâm Thành, tức Tân Thành. Hai thuyết bất nhất. Theo Trí Độ Luận thì sau khi Phật Niết Bàn, vua A Xà Thế do thấy nhân dân ít đi bèn bỏ Đại Thành Vương Xá, dựng Tiểu Thành ở gần đó. Sách Bình Giải giảng rằng thành Vương Xá vốn là thành cũ Thượng Đệ, lại dựng thành nhỏ là thành Hàng Lâm. Đấy là thành vua A Xà Thế đắp sau khi Phật diệt độ. Phật nào có trụ nơi thành mới? Rõ ràng chỗ Phật từng ở là Thượng Đệ Thành. Lời này chứng minh được rằng Phật nói kinh này tại Cựu Thành. Sách Từ Ân Truyện chép rằng Vương Xá Cựu Thành ở nước Ma Yết Đà, xưa kia nhiều vị quân vương sống ở trong ấy. Nơi thành ấy lại có mọc nhiều cỏ tranh thơm, tức hương mau, đẹp đẽ nên gọi tên như vậy. Lại nữa, sách Vọng Tây Sớ của Nhật viết rằng nếu theo ý tông gia, ta nên gọi thành Vương Xá là Thượng Mao. Tông gia chỉ ngài Thiện Đạo Đại Sư. Ý nói rằng thành Vương Xá nói trong kinh đó chính là Cựu Thành Thượng Mao. Thuyết này đáng tin nên chẳng nêu các thuyết khác. Pháp Hoa Luận viết rằng như thành Vương Xá vượt xa hết thảy các thành khác, ngụ ý pháp môn này là tối thắng. Xứ Ngũ Thiên Trúc có 16 thành lớn, thành Vương Xá lớn nhất, cho nên Phật trụ ở thành này, nói kinh là để hiển thị sự tối thắng của kinh này. Lại nữa, sách Đại Bảo Tích Kinh Luận ghi rằng: Hỏi, vì sao pháp này chỉ nói ở thành Vương Xá mà không nói ở các thành quách khác? Đáp: Do bởi pháp môn này là trụ xứ của pháp vương, ví như thành Vương Xá là chỗ cư ngụ của vua nên gọi là Vương Xá. Pháp môn này cũng giống thế, là chỗ cư ngụ của pháp vương, để biểu thị nghĩa này nên nói là trụ thành Vương Xá. Núi Kỳ Xà Quật là một trong năm hòn núi ngoài thành Vương Xá. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng: Núi Kỳ Xà, tàu dịch là núi Linh Thứ. Núi này có nhiều bậc linh tiên cư ngụ nên gọi là linh. Cũng do có chim thứ sống trong núi này nên gọi là thứ. Và đảnh núi này hình giống đầu chim thứ nên cũng gọi là thứ đầu sơn. Sách Tây Vực Ký nói về núi này như sau: Mặt nam của phía bắc núi đột nhiên cao vót lên như chim thứ đầu, cũng giống như cái đài cao. Sắc núi biếc in lên không trung đậm nhạt rõ nét. Như Lai Ngự trong đời 50 năm thường ở núi này thuyết nhiều diệu pháp. Trí Độ Luận giảng rằng: Núi Kỳ Xà Quật hơn hết trong năm ngọn núi, vì tinh xá trong núi này gần thành nhưng khó lên được. Vì gần thành nên đi khất thực không vất vả, khó lên nên hạng người tạp nhạp chẳng tới. Vì vậy ngự ở núi này chẳng trụ nơi chỗ khác. Núi Kỳ Xà Quật này là chốn phước đức xa xưa, là chỗ thánh nhân thích ở. Phật là chúa các thánh nên hay ngự ở đây. Núi Kỳ Xà là trụ xứ của tam thế chư Phật. Trong núi này thanh tịnh, là nơi có phước đức, vắng vẻ, thanh tịnh, là hành xứ của hết thảy chư Phật, là nơi được thập phương Bồ Tát cung kính, khen ngợi, tám bộ đại lực chúng thần thủ hộ cung kính, cúng dường. Các kinh đại thừa phần nhiều được nói tại núi này. Trong núi, mười phương vô lượng đại lực Bồ Tát, vô lượng trí huệ, phước đức, thường đến gặp Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ bái cung kính nghe pháp. Các kinh đại thừa phần nhiều giảng tại núi này. Sách Pháp Hoa Luận viết rằng: Núi Kỳ Xà Quật trỗi hơn các núi khác. Phật thường ngự ở đây thuyết pháp nhằm hiển thị pháp này là tối thắng. Vì lẽ đó kinh này được nói tại núi này. Với các đại tỳ kheo chúng 12,000 người câu hội. Phẩm này chỉ nêu tỳ kheo chúng và Bồ Tát chúng. Cuối phẩm thứ ba sẽ nêu đủ các ba chúng đệ tử và các thiên chúng. Lại có tỳ kheo ni 500 người, thanh tín sĩ 7,000 người, thanh tín nữ 500 người, dục giới thiên, sắc giới thiên, chư thiên phạm chúng cùng nhóm trong đại hội. Cuối kinh cũng chép: Chư Bồ Tát, Thanh Văn, Thiên Long Bát Bộ, hết thảy đại chúng nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ lớn, tin nhận vâng làm. Cho thấy lúc Phật thuyết kinh, trong hội có các đại Bồ Tát, Thanh Văn, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, cho đến chư thiên phạm chúng, Thiên Long Bát Bộ đều đến nghe pháp. Đây chính là chúng thành tựu trong sáu thành tựu. Trong hội có Bồ Tát, Thanh Văn, các hạng trời người và tứ chúng đệ tử cõi này. 12,000 người cùng nghe, chẳng phải chỉ mình A Nan được nghe, điều ấy đủ để chứng tín vậy. Câu với các đại tỳ kheo biểu thị Phật cùng đại chúng cùng ở trong hội. Tỳ kheo là tiếng Phạn, danh từ này có đến ba nghĩa nên chẳng phiên dịch. Ba nghĩa là: một, khất sĩ, tức là khất thực, khất pháp. Khất thực là đã xuất gia rồi thì xin ăn để nuôi thân, chẳng làm ăn, không tích chứa, bỏ hết vạn duyên, một dạ thanh tu, nên nói xin ăn để nuôi thân. Khất pháp là tìm thầy hỏi đạo, nằm sương giả gió, tìm cầu Phật pháp, mong thành thánh quả, nên bảo khất pháp để dưỡng tâm. 2. Phá ác, chánh huệ quán sát phá phiền não ác, hết kiến tư hoặc siêu xuất tam giới. 3. Bố ma, tức làm ma sợ hãi. Như kinh Niết Bàn nói, tánh ma cấu tệ. Theo Trung Hoa Đại Từ Điển, chữ cấu có 8 nghĩa. Một trong ấy là ác, kỵ người hơn mình, thấy ai hơn mình lòng sanh kinh hãi, lại sợ người ấy giáo hóa nhiều chúng sanh cùng thoát khỏi sanh tử, khiến cảnh giới ma trống rỗng, nên sanh lòng sợ hãi. Nếu người xuất gia thọ giới, yết ma thành tựu thì được không hành giả xoa và thiên hành giả xoa lan truyền nhau khen ngợi, tiếng đồn lên đến tầng trời thứ 6 của dục giới, mà nghe thấy sanh tâm hoảng sợ. Đại, tiếng Phạn là Maha, có 3 nghĩa là đại, đa, thắng. Đại là như A-di-đà Sớ Sao giảng rằng, thiên vương, đại nhân cùng kính ngưỡng, do đức chẳng nhỏ nên gọi là đại. Tịnh Ảnh Sớ chép rằng, đức cao quý mênh mông hơn hẳn kẻ cận học khác nên gọi là đại. Đa là nội điển, ngoại tịch, không sách vở nào chẳng thông suốt rộng rãi, chẳng phải là kẻ hiểu biết ít ỏi nên gọi là đa. Thắng là vượt hơn những kẻ học khác, vượt lên trên cả 96 thứ ngoại đạo. Ngoài ra, Phật Địa Luận còn nêu 3 nghĩa khác. Một là lợi căn tột bậc, là chủng tánh ba la mật. Hai là đắc quả vị vô học. Ba là đắc tiểu quả rồi tiến lên đại bồ đề. Do 3 nghĩa trên đây nên gọi là đại. Ngài Gia Tường lại bảo, đại có 3 nghĩa. Một là sanh sự hiểu biết lớn lao. Hai là phá ác lớn. Ba là chứng đại quả. Do những điều trên, ta thấy đại tỳ kheo là bậc tỳ kheo đức cao trọng vọng, từ tiểu thừa hướng đến đại thừa, là bậc tôn túc trong các tỳ kheo. 12,000 người câu hội là nói về số lượng các vị tỳ kheo. Bộ Hội Sớ của Nhật viết rằng, các kinh thường nêu 1,250 người, kinh này và kinh Pháp Hoa lại nói 12,000 người. Đó là do Bổn Hoài xuất thế là pháp hội thù thắng cả một đời, nên thập phương đại đức đều như mây nhóm đến. Thuyết trên rất đúng, hội chúng đông đảo biểu thị Thế Tôn thuyết pháp thù thắng. Chữ câu lại có nghĩa là cùng nhóm đến. Câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt, khen ngợi đức của các đại tỳ kheo. Hết thảy là tiếng để bao gồm tất cả sự vật. Hết thảy còn có nghĩa là khắp cả. Hết thảy đại thánh là lời khen ngợi. Gia Tường Sớ giảng rằng, tâm dạo nơi không lý, ẩn hiển khó lường, nên gọi là thánh nhân. Hội Sớ viết rằng, từ sơ quả trở lên đều gọi là thánh, đã cùng tột quả đại A-la-hán thì gọi là đại thánh. Cũng có thể hiểu là ngoài hiện làm thanh văn, trong ẩn dấu hạnh Bồ Tát, nên gọi là đại thánh. Tịnh Ảnh Sớ viết rằng, đại có 2 nghĩa, một là địa vị cao lớn, hai là đức thù thắng, nên gọi là đại. Hiểu biết đúng đắn gọi là thánh. Từ những điều trên ta thấy, nếu từ đức mà nói thì khế hợp không lý, hiểu đúng chánh đạo gọi là thánh. Hoặc từ địa vị mà nói, từ sơ quả trở lên gọi là thánh, nhưng phải hồi tiểu hướng đại, hành Bồ Tát đạo hướng thẳng đến Phật quả mới gọi là tột cùng quả đại A-la-hán, hoặc là bậc đại quyền thị hiện mới gọi là thánh. Ngài Tịnh Ảnh lại nói, thần thông đã đạt, khen ngợi đức của họ thù thắng. Việc làm thần dị nên gọi là thần, không bị úng trệ là thông, tức là thần thông, tức thần túc thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm và lậu tận. Vì vậy, thần nghĩa là chẳng lường được, thông nghĩa là vô ngại. Về chữ đạt, Ngài Gia Tường giảng rằng, đạt là chứng, chính là chứng 6 thông tam minh. Đương thời, Ngài A Nan tuy chưa đắc lậu tận, nhưng do là đương cơ nên cũng kể trong số các vị này. Ngài Tịnh Ảnh lại giải thích rằng, A Nan lợi căn tăng thượng, tuy còn ở địa vị hữu học, tức chưa được quả vị vô học mà thành được vô thượng công đức thắng diệu, nên gọi là đại thánh. Đã hiểu biết trọn vẹn thần thông nên cũng gọi là đã đạt. Do vậy, A Nan cũng được nêu tên trong hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả tiếng Phạn là Aleya, Arya, dịch là thánh giả, tôn giả, tức là bậc trí đức đầy đủ đáng tôn trọng, cũng là tiếng tôn xưng A-la-hán. Ngài Tịnh Ảnh nói, có đức đáng tôn trọng nên gọi là tôn giả. Sách Hội Sớ giảng rằng, tôn là tôn quý, có đức đáng quý nên gọi là tôn giả. Kiều Trần Như, tên gọi đủ trong tiếng Phạn là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là tên, Kiều Trần Như là họ, dịch sang tiếng Hán là Liễu Bổn Tế, Tri Bổn Tế, hoặc là Dĩ Tri, tức đã biết, Vô Tri. Vô Tri không có nghĩa là không biết gì, mà có nghĩa là biết được cái không. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng, A là không, Nhã là trí, chứng vô thành trí nên gọi là vô trí. Vô là bổn tánh của hết thảy các pháp nên gọi là bổn tế. Hiểu biết rõ ràng bổn tế ấy nên gọi là liễu bổn tế. Lúc Đức Thế Tôn chuyển pháp luân lần thứ nhất, độ năm tỳ kheo, ngài Kiều Trần Như ngộ đạo đầu tiên. Sách Pháp Hoa Văn Cú chép rằng, ngài là đệ tử thứ nhất trong giáo pháp của Phật Thích Ca. Trong phẩm Đệ Tử Kinh Tăng Nhất A Hàm, Phật gọi ngài là tỳ kheo bậc nhất trong hàng thanh văn của ta, khoan dung, nhân từ, hiểu rộng, có khả năng khuyến hóa khéo léo, dạy dỗ thánh chúng, chẳng mất oai nghi. Kinh này trước hết nêu tôn danh của ngài nhằm biểu thị, người có thể nghe nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Phẩm Chẳng Phải Là Tiểu Thừa của kinh này chép rằng, được nghe danh hiệu A-di-đà Phật rồi, có thể trong một niệm sanh lòng hoan hỷ, quy y chiêm lễ, đúng lời dạy tu hành, nên biết người ấy chẳng phải là tiểu thừa, đáng gọi là đệ tử bậc nhất trong pháp của ta. Tôn giả Xá Lợi Phất. Chữ Xá Lợi trong tiếng Phạn là chim thu lộ, Phất là con, do vậy tên ngài dịch là Thu Tử. Tên ngài đặt theo mẹ. Mẹ ngài thân hình đoan chánh, mắt trong như mắt chim thu lộ, nên đặt tên ngài là Thu Tử, nghĩa là con của bà Thu Lộ. Ngài còn có tên là Châu Tử, cũng là do mắt mẹ ngài trong như ngọc. Ngài còn được gọi là Thân Tử, vì mẹ ngài thân hình đoan chánh. Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong các thanh văn đệ tử Phật. Lúc còn trong thai, ngài đã khiến cho mẹ nói năng hùng hồn hơn cả ông cậu Câu Hy La. Ông này sau cũng chứng A-la-hán. 8 tuổi đã lên tòa giảng, 16 tuổi đi các nước nghị luận vô song, trong vòng 7 ngày hiểu trọn Phật Pháp. Kinh này nói đến Pháp hết thảy thế gian khó tin được, chỉ có bậc đại trí mới có thể tin tưởng sâu xa chẳng nghi ngờ. Vì vậy, tên ngài được kể ở đầu kinh, ngay sau ngài Kiều Trần Như. Tôn giả Mục Kiện Liên chính là ngài Maha Mục Kiện Liên trong kinh A Di Đà. Maha nghĩa là lớn, Mục Kiện Liên là họ, dịch là tán tụng hay thái thúc hoặc lai phục căn. Dòng họ này nhiều người xuất gia nên trước tên của tôn giả thêm chữ đại, thành Đại Thái Thúc, tức Đại Mục Kiện Liên để phân biệt. Tên ngài là Câu Luật Đà, cha tên Tướng Quốc, cầu con từ thần cây Câu Luật Đà sanh được ngài nên đặt tên như thế. Trong các đệ tử Phật, ngài thần thông đệ nhất. Trí Độ Luận viết rằng, như Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất, Mục Kiện Liên thần túc đệ nhất, Xá Lợi Phất là đệ tử bên phải Phật, Mục Kiện Liên là đệ tử bên trái. Tôn giả thần thông rất rộng, chẳng hạn như đem toàn bộ người họ thích trong một thành bay lên trời phạm thiên. Ngoại đạo dời núi, ngài chế ngự khiến núi chẳng lay động, hàng phục rồng độc, vân vân. Những sự như vậy khó lòng thuật đủ. Tôn giả Ca Diếp. Ca Diếp là họ, tàu dịch là Quy hoặc Ẩm Quan. Ngài tên Tất Ba La, cũng là tên một loài cây. Do cha mẹ cầu đảo nơi thần cây ấy sanh ra ngài, nên lấy tên cây đặt tên. Tôn giả là con nhà trưởng giả đại phú, bỏ cả gia tài lớn lao, tu đại hạnh Đầu Đà, được mọi người biết đến nên gọi là Đại Ca Diếp, để phân biệt với ba vị Ca Diếp đồng thời là Thập Lực Ca Diếp, Đồng Tử Ca Diếp, Đồng Nữ Ca Diếp. Ca Diếp còn dịch là Quy. Sách Pháp Hoa Văn Cú viết rằng, đời xưa học đạo, rùa thiên đội bản đồ tiên ứng hiện, tên dòng họ được đặt theo đức, nên gọi là họ Quy. Ca Diếp còn dịch là Ẩm Quan, vì thời Phật Tỳ Bà Thi, ngài làm thợ luyện kim cùng một cô gái nghèo dùng vàng rồng trang hoàng tượng Phật. Từ đấy trở đi, trong 91 kiếp, thân như vàng rồng, quan sắc chói lòa, che lấp các sắc khác, nên gọi là Ẩm Quan. Ẩm nghĩa là nuốt mất, ánh sáng của ngài nuốt mất các sắc khác. Tôn giả hành Đầu Đà bậc nhất. Đầu Đà là tiếng Phạn, tàu phiên âm là đẩu thấu hoặc đào thải, vì 12 hạnh ấy đào thải trần lao phiền não. 12 hạnh là ở chốn A Lan Nhã, tức chốn vắng lặng, thường hành khất thực. Khất thực theo thứ tự, ngày chỉ ăn một bữa, ăn có chừng mực, sau giờ ngọ chẳng uống các thứ tương. Tương ở đây chỉ cho các thứ nước được chế biến từ thực phẩm như nước trái cây ép, súp, vân vân. Mặc y phấn tảo, chỉ có ba y. Ngồi nơi mồ mả, ngủ dưới gốc cây, ngồi nơi đất trống, chỉ ngồi không nằm, dùng các khổ hạnh ấy tảo trừ thân tâm. Ca Diếp tuổi già chẳng bỏ hạnh Đầu Đà. Phật thương ngài suy yếu, khuyên hãy thôi nghỉ. Ca Diếp vẫn giữ hạnh Đầu Đà như cũ. Phật khen ngợi nồng nhiệt rằng, có hạnh Đầu Đà, pháp của ta trường tồn lâu dài. Do vậy bảo ngài hành Đầu Đà bậc nhất. Nói sơ lược, Đại Ca Diếp là sơ tổ truyền tâm ấn Phật của Thiền Tông. Quyển thứ ba Kinh Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi chép rằng, Đại Phạm đến Linh Sơn, đem hoa kim sắc Ưu Bát La cúng Phật, trải thân làm tòa, thỉnh Phật vì chúng sanh thuyết pháp. Thế Tôn lên tòa, giơ cành hoa cho chúng xem, trăm vạn trời người thấy đều ngơ ngẩn, chỉ có kim sắc Đầu Đà hé miệng mỉm cười. Thế Tôn nói, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng vi diệu pháp môn, phó chúc Maha Ca Diếp. Đây chính là công án Thế Tôn niêm hoa. Thế Tôn truyền tâm ấn cho Ca Diếp làm sơ tổ Thiền Tông, Ca Diếp lại truyền cho A Nan làm nhị tổ. Nay nêu tên ngài Đại Ca Diếp ở đầu kinh chính là để biểu thị thâm ý thiền tịnh bất nhị. Tôn giả A Nan vân vân. Bản Đường Tống dịch là A Nan Đà, gọi tắt là A Nan. Hán dịch là Khánh Hỷ, Hoan Hỷ, còn dịch là Vô Nhiễm. Ngài là con của Bạch Phạn Vương, em họ của Phật, sanh trong ngày Phật thành đạo. Tịnh Phạn Vương nghe tin Thái tử thành Phật, lại nghe trong cung sanh con trai, càng thêm hoan hỷ, bèn phán rằng, hôm nay Đại Cát là ngày hoan hỷ, bảo với sứ giả, đứa trẻ ấy nên đặt tên là A Nan. Hơn nữa, Tôn giả đoan chánh thanh tịnh như tấm gương trong vắt, trông thấy hình dạng ngài, nghe tiếng ngài, xem uy nghi của ngài, không ai chẳng hoan hỷ, nên đặt tên như vậy. Ngoài ra Tôn giả theo Phật vào Long Cung, Thiên Cung, tâm không ham đắm. Phật đã 55 tuổi, A Nan mới xuất gia, hầu Phật 25 năm, pháp Phật tuyên thuyết, ngài đều nhớ giữ, chẳng quên một chữ. Kinh Niết Bàn gọi A Nan là bậc đa văn. Ca Diếp cũng khen rằng, nước biển cả Phật pháp chảy vào tâm A Nan, nên gọi ngài là Đa Văn bậc nhất. Chữ Đẳng tức vân vân, bản ngụy dịch kể tên 31 vị, còn hội bản chỉ nêu trên 5 vị thượng thủ nên viết là A Nan vân vân, để chỉ chung các vị còn lại. Làm thượng thủ, hiện tại gọi thủ tọa là thượng thủ, địa vị cao hơn hết trong đại chúng gọi là thượng thủ. Số lượng các vị thượng thủ trong các kinh chẳng đồng, chẳng hạn như trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, trong số 1250 vị đại bí sô nêu tên 4 vị: Xá Lợi Phất, Mục Kiện Liên, Đại Ca Diếp, A Nê Luật Đà là thượng thủ. Kinh này thì 5 vị như Kiều Trần Như vân vân làm thượng thủ. Họ là thượng thủ trong các đại tôn giả, hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Xét ra, câu hết thảy đại thánh thần thông đã đạt vốn là câu khen ngợi đức hạnh của Bồ Tát, như kinh Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ có chép: cùng chúng 42.000 đại tỳ kheo, 84.000 Bồ Tát, hết thảy đại thánh thần thông đã đạt. Kinh đây dùng lời khen ngợi Bồ Tát để ca tụng thanh văn, là ngụ ý các vị thánh chúng thường theo hầu Phật vốn là pháp thân đại sĩ, ẩn bổn thùy tích, hoặc là thánh chúng phương khác giúp Phật hoằng hóa, đóng vai trò những người gây ảnh hưởng. Câu hết thảy đại thánh chỉ bổn địa của họ vốn là bậc bồ đề rốt ráo, thần thông đã đạt là quyền tích, dùng du hí thần thông đến cõi này. Do vậy, biết được rằng các hàng thanh văn vừa được nêu trên đều là bậc đại quyền thị hiện hỗ trợ Đức Thế Tôn ta khai hiển pháp môn tịnh độ. Xét chung, 5 vị thánh nói trên liễu bổn tế, biết rõ bổn tế lâu xa nên được nêu tên đầu tiên. Thân tử trí huệ bậc nhất biểu thị Phật trí, trí chẳng nghĩ bàn, trí chẳng thể nói, trí đại thừa rộng lớn, trí không gì bằng, không chi sánh, tối thượng thắng trí, sâu rộng không bờ bến của Phật Di Đà. Mục Kiện Liên, thần thông đệ nhất, hiển thị thệ nguyện du hí thần thông. Đại Ấm Quang, hiển thị quang minh thù thắng của Phật Di Đà, không gì chẳng chiếu tỏ, là tôn quý nhất trong các quang minh, là vua của các đức Phật. Khánh Hỷ biểu thị nghe tên Hoan Hỷ đều được độ thoát. Hơn nữa, Ca Diếp là sơ tổ của tông môn, A Nan là nhị tổ, A Nhã Kiều Trần Như biểu thị bổn tế của đương nhân, Xá Lợi Phất biểu thị trí huệ vốn sẵn có của chúng sanh, Mục Kiện Liên chính là thần thông chúng sanh sẵn có, Ẩm Quang là linh quang độc diệu thoát khỏi căn trần, Hoan Hỷ biểu thị sự vui sướng bình sinh tâm tâm tiếp nối. Vì vậy, một bộ đại kinh đúng là phó pháp truyền tâm, một câu danh hiệu phơi bày trực tiếp Như Lai diện mục. Lãnh hội được điều này mới đáng xưng là hổ mọc thêm sừng. Chỉ cần hăm hở mà niệm, thời là vô thượng thâm thiền, chẳng nệ định trì tán niệm, quyết định chẳng phí uổng công lao. Kinh này trước nêu thanh văn, sau kể Bồ Tát, thật đúng như cuốn 12 của Phật Địa Luận viết rằng: trước nói thanh văn, sau nêu Bồ Tát, chúng thanh văn gần gũi Thế Tôn vì được Phật đích thân giáo hóa. Hơn nữa, các thanh văn thường theo Đức Phật nên hình tướng giống với Đức Phật. Vì vậy, phần nhiều các kinh thường nêu thanh văn rồi mới nói đến Bồ Tát. Lại có Phổ Hiền Bồ Tát. Bồ Tát là chữ Phạn nói tắt, nói đủ là Maha Bồ Đề Chất Đế Tác Đoả. Maha dịch là đại, Bồ Đề là đạo, Chất Đế là tâm, Tác Đoả dịch là chúng sanh hoặc hữu tình, gộp lại là đại đạo tâm chúng sanh. Nói gọn là Bồ Đề Tác Đoả, nghĩa là giác hữu tình. Chứng ngộ giống như Phật là giác, chưa hết vô minh nên gọi là hữu tình. Giác lại có nghĩa là Phật đạo mình đang mong cầu. Hữu tình là chúng sanh mình đang hóa độ. Việc lợi sanh gấp rút, rộng độ chúng sanh cùng chứng đại giác, nên gọi là giác hữu tình. Hai chữ Bồ Tát là cách nói giản lược nhất. Vì sao là đại đạo tâm chúng sanh? Vì đủ cả bốn điều lớn lao. Tịnh Ảnh Sớ giảng bốn điều lớn lao là: một là nguyện đại, vì cầu đại bồ đề. Hai là hạnh đại, vì thành tựu hai lợi, lợi mình, lợi người. Ba là thời đại, vì trải qua ba vô số kiếp. Bốn là đức đại, vì đầy đủ các công đức nhất thừa. Bồ Tát cũng bao gồm lục đại của Kinh Pháp Hoa: tính đại pháp, giải đại nghĩa, phát đại tâm, hướng đến đại quả, tu đại hạnh, chứng đại đạo. Do đầy đủ các thứ đại nói trên nên gọi là đại đạo tâm chúng sanh. Phổ Hiền còn gọi là biến cát. Thanh Lương Sớ nói Phổ Hiền có ba loại: một là vị tiền, chỉ phát tâm Phổ Hiền; hai là vị trung, tức đẳng giác Bồ Tát; ba là vị hậu Phổ Hiền, tức đắc quả nhưng chẳng xả nhân hạnh, tức là đã thành Phật nhưng chẳng bỏ hạnh khi còn tu nhân. Thanh Lương Sớ giải thích chữ Phổ Hiền như sau: quả không gì chẳng cùng tận là Phổ, chẳng xả nhân địa là Hiền. Đấy chính là vị hậu Phổ Hiền do Như Lai hóa hiện. Còn như sách Hội Sớ giảng rằng: thể trọn khắp pháp giới là Phổ, địa vị gần với bậc cực thánh là Hiền, thì đấy là vị trung Phổ Hiền, là đẳng giác Bồ Tát. Sách Hội Sớ lại nói: có thể dẫn dắt chế ngự hết thảy chúng, phát mười đại nguyện vương, nguyện vãng sanh Tây Phương, đặc biệt khen ngợi Di Đà, nên trong kinh này Ngài là thượng thủ. Lại như sách Thám Huyền Ký viết: đức bao trùm pháp giới là Phổ, thánh thiện nhu hòa đến cùng cực là Hiền. Quyển 1 của Đại Nhật Kinh Sớ ghi rằng: Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ là khắp hết thảy các chỗ, Hiền nghĩa là sự lành màu nhiệm nhất, tức là nguyện hạnh do tâm Bồ Đề khởi lên, và thân miệng ý thảy đều bình đẳng, trọn khắp hết thảy các chỗ, đều thuần nhất diệu thiện, đầy đủ các đức, vì vậy lấy đó làm tên. Phổ Hiền Văn Thù là hai vị hiếp sĩ hầu hai bên Phật Thích Ca. Hiếp sĩ là chỉ cho vị Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật, như Quán Âm Thế Chí là hiếp sĩ của Phật Di Đà. Phổ Hiền Văn Thù là thượng thủ trong hội của Đức Thích Ca. Trong hội Hoa Nghiêm, họ cũng là thượng thủ. Phổ Hiền Bồ Tát còn là trưởng tử của hết thảy chư Phật. Tứ Thập Hoa Nghiêm, Tứ Thập Tụng ghi rằng: hết thảy Như Lai có trưởng tử, danh hiệu của Ngài là Phổ Hiền, cho thấy Phổ Hiền chính là từ pháp thân của Như Lai xuất hiện, hóa thành vị đẳng giác đại sĩ, khen ngợi Thích Tôn, xướng diễn thánh giáo. Trong Mật giáo, Phổ Hiền chính là Kim Cang Tát Đoả, sơ tổ của Mật giáo. Kim Cang Tát Đoả chính là Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương Bí Mật Đà Ra Ni chép rằng: ông Kim Cang Thủ đây là pháp thân đại sĩ, vì vậy tên là Phổ Hiền. Sách Ngũ Bí Tát Quyết của Ngài Kim Cang Trí cũng ghi rằng: Kim Cang Tát Đoả chính là tên khác của Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Ngài cũng được gọi là con trưởng của hết thảy Như Lai, cũng gọi là Đại A Xà Lê. Phẩm thứ hai Đức Tuân Phổ Hiền của kinh này cũng có câu: vì dạy Bồ Tát làm A Xà Lê. Nay trong kinh này, Phổ Hiền đại sĩ được kể tên là bậc thượng thủ cao nhất, chính là để hiển thị mật tịnh bất nhị. Vì vậy tiên sư là Hạ Lão cư sĩ nói rằng: tịnh độ chính là hiển thuyết của mật giáo. Tổ sư Liên Hoa Sanh đại sĩ của Hồng giáo Mật Tông Tây Tạng chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Vì vậy, Hồng giáo tôn sùng A-di-đà, sốt sắng khuyên sanh cực lạc hơn các tông phái khác. Trong bản giải thích kinh này, tạm chẳng bàn luận về chi tiết yếu chỉ mật tịnh bất nhị. Văn thù sư lợi Bồ Tát cũng gọi là mạng thù thất lợi, tàu dịch là diệu thủ, cũng dịch là diệu cát tường, còn dịch là diệu đức, là thầy của chư Phật. Kinh Phóng Bát nói rằng: nay tôi được thành Phật đều do ơn của văn thù sư lợi. Quá khứ vô ương số chư Phật đều là đệ tử của văn thù sư lợi. Các vị tương lai cũng cậy sức oai thần của ngài. Ví như trẻ nít trong đời có cha mẹ, văn thù là cha mẹ trong Phật đạo vậy. Kinh Tâm Địa Quán nói rằng: mẹ giác ngộ của ba đời là Diệu Cát Tường. Sách Pháp Hoa Sớ của ngài Gia Tường giảng chữ diệu đức như sau: văn thù, tàu dịch là diệu đức, do thấy rõ ràng Phật tánh, đức không gì chẳng viên mãn, quả không gì chẳng cùng tột, nên xưng là diệu đức. Hội Sớ chép rằng: chứng ba đức vi diệu như Phật, nên cũng gọi là Diệu Cát Tường. Ba thứ hoặc, nghiệp, khổ, nếu còn có chút phần, chẳng gọi là cát tường. Địa vị đạt đến rốt ráo, ba đức hiển lộ trọn vẹn, nên lại hiệu là Diệu Cát Tường. Trong chúng Bồ Tát, văn thù sư lợi Bồ Tát là bậc trí huệ bậc nhất. Ngài vốn là Long Chủng Tôn Vương Như Lai, hiện tại ở cõi Thường Hỷ phương Bắc thành Phật, hiệu là Bảo Tích Như Lai. Đời vị Lai, ngài thành Phật hiệu là Phổ Kiến Như Lai. Như vậy, đại sĩ văn thù thành Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị Lai. Nay ngài thị hiện trong hội này làm bậc đại trí độc tôn, biểu thị pháp môn này chỉ có người đại trí mới tính nhập nổi. Hơn nữa, diệu đức là thấy rành rẽ Phật tánh, nên kinh văn đặt ngài làm thượng thủ tiếp ngay theo Phổ Hiền, chính là nhằm để biểu thị ý chỉ thiền tịnh bất nhị. Di Lặc Bồ Tát và hết thảy Bồ Tát trong hiền kiếp đều đến nhóm hội. Di Lặc, tàu dịch là Từ Thị, là họ của Bồ Tát. Tên ngài là A Dật Đa, tàu dịch là Vô Năng Thắng. Nói đầy đủ là từ Vô Năng Thắng. Sách Di Đà Sớ Sao viết rằng: do khi ngài còn trong thai, mẹ liền có tâm từ, nên lấy đó làm họ. Lại trong đời quá khứ gặp Đại Từ Như Lai, nguyện cùng mang hiệu này, liền được từ tâm tam muội. Lại nữa, xưa kia ngài làm Bà La Môn, hiệu là Nhất Thiết Trí. Trong 80 năm tu tập hạnh từ, trong thời Đức Phật phất xa, lại cùng với Thích Ca Như Lai phát tâm Bồ Đề thường tu tập từ định. Kinh Tư Ích lại chép: chúng sanh trong thấy ngài liền đắc từ tâm tam muội. Kinh Bi Hoa lại chép: phát nguyện trong kiếp đao binh ủng hộ chúng sanh, nên ngài từ bi giáng sanh trong đời, thương xót đến muôn kiếp sau, lòng từ đến cùng tột, vượt xa phàm tiểu, nên không ai hơn được ngài, tức Vô Năng Thắng. Đại sĩ ở địa vị bổ xứ hiện đang ở Đâu Suất Nội Viện 4.000 năm sau. 4.000 năm của trời Đâu Suất tương đương với 57.600.000 năm ở địa cầu, hạ sanh trong cõi này thành Phật, phước đức thù thắng, ba hội Long Hoa độ sanh vô lượng. Kinh này lấy ba vị đại sĩ trên làm thượng thủ của chúng Bồ Tát, là vì ba vị đại sĩ có duyên sâu xa với tịnh độ, thật khéo ảnh hưởng hải hội đại chúng cùng quy hướng tịnh độ. Trong Phổ Hiền hạnh nguyện, Phổ Hiền Bồ Tát ở trong rừng Thệ Đa phát 10 đại nguyện vương rồi nói: kẻ ấy lúc mạng chung, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn đều tán hoại, hết thảy thân thuộc đều xa lìa, hết thảy oai thế đều thoái thất. Phụ tướng, đại thần, cung điện, trong ngoài, voi ngựa, xe cộ, kho tàng quý báu, hết thảy các thứ như vậy đều chẳng theo mình nữa, chỉ có nguyện vương này chẳng rời bỏ. Trong hết thảy thời, nó dẫn đường trước mặt, trong một sát na liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Đến nơi rồi liền thấy A Di Đà Phật. lại nói kệ rằng: nguyện tôi vào lúc mạng sắp dứt, trừ sạch hết thảy các chướng ngại, tận mặt thấy Phật A-di-đà, liền được vãng sanh cõi an lạc. Tôi đã vãng sanh cõi ấy rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, viên mãn hết thảy chẳng còn sót, lợi lạc hết thảy chúng sanh giới. Lại nữa, trong kinh Văn Thù phát nguyện có câu: nguyện tôi lúc mạng chung, diệt trừ các chướng ngại, gặp mặt A-di-đà, vãng sanh cõi an lạc. Sanh cõi Phật ấy rồi, thành mãn các đại nguyện, A-di-đà Như Lai hiện tiền thọ ký cho. Hai vị đại sĩ phát nguyện cầu sanh cực lạc thù thắng như thế ấy, nhằm khuyên nhủ hết thảy Bồ Tát đều tin kính đại trí của Văn Thù, nhập đại hạnh của Phổ Hiền, dẫn dắt khắp các chúng sanh cùng quy cực lạc. Vì vậy, kinh này nêu các ngài làm thượng thủ. Tiếp đó, nêu tên Bồ Tát Di Lặc. Kinh Đại Bảo Tích, Pháp Hội Phát Thắng Chí Lạc Hội có chép rằng: nếu có chúng sanh phát 10 tâm, với mỗi mỗi tâm chuyên niệm hướng về A-di-đà Phật, người ấy mạng chung sẽ được vãng sanh thế giới của Đức Phật ấy. Bạch Thế Tôn, những gì là 10 thứ tâm, do những tâm ấy sẽ được vãng sanh thế giới của Đức Phật ấy. Đủ thấy, Di Lặc đại sĩ phụ trợ Đức Thích Ca hoằng truyền diệu pháp tịnh độ. Hơn nữa, trong phẩm thứ 32 ở phần sau kinh này, ngài Di Lặc là đương cơ. Trong phẩm 46, Phật phó chúc đại sĩ Di Lặc như sau: ta nay theo đúng lý tuyên thuyết pháp môn rộng lớn vi diệu, được hết thảy chư Phật khen ngợi như thế, giao phó các ông thực hiện sự thủ hộ rộng lớn, để pháp này được tồn tại lâu dài chẳng diệt. Di Lặc tuân lãnh lời Phật phó chúc, hoằng trì kinh này. Vì vậy, đại sĩ chẳng chỉ trong hội Long Hoa đời tương lai quyết nói kinh này, mà còn suốt tột cùng đời vị lai cũng sẽ thường nói kinh này chẳng dứt. Hiền kiếp. Trụ kiếp hiện tại tên là Hiền kiếp. Trong đại kiếp này có ngàn đức Phật xuất thế, vì vậy tên là Hiền kiếp. Quyển 5 kinh Bi Hoa chép rằng: thế giới Phật này sẽ có tên là Sa Bà. Khi ấy có đại kiếp tên là Hiền thiện. Trong đại kiếp ấy có ngàn vị Thế Tôn thành tựu đại bi xuất hiện trong đời. Theo Phật Tổ thống ký, trong kiếp này Đức Phật thứ nhất tên Câu Lưu Tôn Phật, kế đến là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, vị thứ ba là Ca Diếp Phật, vị thứ tư là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hiện tại, sau đấy có Di Lặc Phật, vân vân. 996 vị Phật nối tiếp nhau xuất thế. Nay trong hội này, Di Lặc Bồ Tát và 995 vị đại sĩ khác sẽ thành Phật trong hiền kiếp, đều đến nhóm hội nghe Phật thuyết pháp. Vì vậy, ta biết rằng hết thảy các đức Phật vị lai trong hiền kiếp đều sẽ tuyên thuyết kinh này. Nói thêm, trong hiền kiếp có tất cả 1005 vị Phật. 1001 vị từ Di Lặc trở đi đều chưa thành Phật, chẳng thường thấy đề cập đến nên chẳng chép chi tiết. Trong phẩm thứ nhất dùng tính, văn, thời, chủ, xứ, chúng, 6 thứ thành tựu để chứng tính kinh này. Giống như kinh Pháp Hoa, chúng đại tỳ kheo trong kinh này là 12000 vị trỗi vượt hẳn các kinh khác. Hơn nữa, giống như kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát là vị thượng thủ đầu tiên của kinh này. Rõ ràng, kinh này tương đồng hai kinh Viên Giáo vừa nói trên. Số 2 nhỏ, Đức Tuân Phổ Hiền. Phẩm thứ 2 nói chi tiết thêm về các vị thánh chúng đã được phẩm trên đề cập. Đầu phẩm này, trong hàng Bồ Tát lại nêu lên 16 vị chánh sĩ thượng thủ như Hiền Hộ, vân vân. Cuối phẩm cũng nêu ba chúng kia và chư thiên đại chúng nhằm bổ túc chúng thành tựu trong 6 thứ thành tựu đã được nói trong phẩm đầu. Đập ngay vào mắt chúng ta là tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền, ngụ ý rằng vô lượng vô biên các đại Bồ Tát đến hội đều cùng tuân tu Phổ Hiền Đức. Phổ Hiền Đức thật ra vô lượng, nhưng điểm cốt lõi lại chính là 10 đại nguyện vương dẫn dắt về Cực Lạc. Đó là điểm trọng yếu của phẩm này. Phần chánh kinh. Lại có nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ, tức là Thiện Tư Duy Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Anh Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Tính Huệ Bồ Tát, Nguyện Huệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hạnh Bồ Tát, Giải Thoát Bồ Tát làm Thượng Thủ. Phần chú giải. Chánh sĩ. Kinh Độ Thế nói: Khai sĩ, đại sĩ, thánh sĩ, lực sĩ, chánh sĩ, vân vân, đều là những danh xưng khác của Bồ Tát. Sách Bình Giải giảng rằng: Chánh là chánh đạo, sĩ là sĩ phu. Giải giảng rằng: Chánh là chánh đạo, sĩ là sĩ phu, danh xưng của người tại gia. Các vị đại sĩ này ngoài hiện hình tướng phàm phu, trong thâm đạt chánh đạo, sống tại gia, gọi là vị chánh sĩ. Lại nữa, sách Hội Sớ viết rằng 16 vị chánh sĩ, như kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh nói, Bồ Tát 84,000 và 16 vị chánh sĩ, cho thấy danh xưng chánh sĩ chỉ hàng tại gia Bồ Tát. Chánh là chánh đạo, sĩ là cư sĩ. Các vị đại sĩ này tuy sống lẫn với phàm nhân, nhưng đã thoát khỏi tà đạo từ lâu, thâm đạt chánh pháp, nên gọi là chánh sĩ. Theo trên, ta thấy rằng chánh sĩ là tại gia Bồ Tát. Ngoài ra, trong Mật Tông, con số 16 biểu thị sự viên mãn vô tận. Sách Xuất Sanh Nghĩa nói rằng, số lượng dẫu đến Hà Sa Trần Hải. Hà Sa Trần Hải, tức cát trong sông, bụi trần nhiều như biển cả, cũng chỉ nêu 16 vị mà thôi, số nhiều đến trần sa cũng chẳng ra ngoài số này. Nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ thường được thấy nhắc đến trong kinh luận. Kinh Thắng Tư Duy Phạm Thiên và kinh Tư Ích có nêu tên 16 vị này. Trí Đậu Luận nhắc đến 16 vị, nhưng chỉ nêu tên 6 vị đầu. Luận chép: Nhóm thiện thủ tức hiền hộ 16 vị Bồ Tát là Bồ Tát tại gia, rồi nêu tên 5 vị, chẳng nêu đủ các tên. Kinh Tư Ích chép rằng, nếu có chúng sanh nghe tên họ, rốt ráo đắc Tam Bồ Đề, vì vậy gọi họ là thiện thủ. Lại nữa, Kinh Đại Phương Đẳng Đại Tập Hiền Hộ chép rằng, Đại Thành Vương Xá có Ư Bà Tắc, tên là Hiền Hộ làm thượng thủ của chúng. Trong Pháp Hội Hiền Hộ Trưởng Giả của Kinh Đại Bảo Tích, Phật nói về các điều vui của trưởng giả hiền hộ như sau: Ông ta hưởng quả báo khoái lạc, dẫu đến đại vương đế thích của trời Đao Lợi còn chẳng bằng nổi, huống hồ nhân gian. Sách Danh Nghĩa Tập viết rằng, Bạc Đà Bà La dịch là hiền hộ, tự gìn giữ hiền đức, lại hộ trì chúng sanh, hoặc dịch là hiền thủ, do ngài ở địa vị đẳng giác là thượng thủ của các bậc hiền. Đủ thấy chánh sĩ hiền hộ thị hiện sanh trong thành Vương Xá là vị tại gia Bồ Tát ở địa vị đẳng giác. Trong kinh Bát Châu Tam Muội, Bồ Tát Bạc Đà Hòa tức hiền hộ là người phát khởi niệm Phật Tam Muội, đích thân thấy được Phật Di Đà. Xét ra trong kinh này, ngài đến trong Pháp Hội Thù Thắng đây để hỗ trợ hiển bày pháp môn niệm Phật Tam Muội. Thiện Tư Duy Bồ Tát, bản đường dịch ghi là Thiện Tư Duy Nghĩa Bồ Tát, bản ngụy dịch ghi là Thiện Tư Nghĩa Bồ Tát. Theo phẩm hiện sanh của kinh Tứ Đồng Tử, các vị chánh sĩ như Thiện Tư Duy Bồ Tát từ thế giới phương khác đến cõi này thị hiện làm tại gia Bồ Tát. Về phương Đông, cách đây 10,000 câu chi cõi Phật, có một thế giới tên là Bảo Minh, Phật hiệu Sư Tử Minh Thanh Như Lai, có một vị Bồ Tát tên là Thiện Tư Nghị, tức là Thiện Tư Duy, thác sanh đến cõi này, hóa sanh trong cung vua A Xà Thế. Nơi phương Nam cách đây 500 ức thế giới, có một thế giới Phật hiệu Bảo Tích Thiện Hiện Như Lai, có một Bồ Tát tên Tịch Tỉnh Chuyển, tức là Huệ Biện Tài, sanh vào nhà đại cư sĩ Tự Sư Tử trong thành Xá Vệ đây. Ở phương Tây, cách khỏi đây 8 ức trăm ngàn cõi Phật, chỗ Đức Lạc Âm Như Lai, có một vị Bồ Tát tên Vô Phan Duyên, tức Quán Vô Trụ, hóa sanh vào nhà đại cư sĩ Thiện Quỷ trong nước Ba La Nại. Về phương Bắc, cách đây 64,000 ức cõi Phật, chốn Đức Trụ Bồ Đề Phần Chuyển Như Lai, có một Bồ Tát tên là Khai Phu Thần Đức, tức là Thần Thông Hoa, sanh trong nhà đại tướng sư tử của thành Tỳ Gia Ly. Bốn đồng tử này với vô lượng đại chúng cùng đến rừng Sa La Song Thọ cung kính cúng dường. Thêm nữa, bốn vị chánh sĩ, Quan Anh Bồ Tát, vân vân. Tiếp theo đó, như quyển 7 Kinh Phật Danh có nói, bốn vị Bồ Tát Quan Anh Huệ Thượng, tức là Trí Thượng, Tịch Căn, Nguyện Huệ, từ cõi Phật ở bốn phương nhóm đến. Hơn nữa, Kinh Văn Thù Sư Lợi Nghiêm Tịnh cũng nói bốn vị chánh sĩ này từ bốn phương đến, giống như trong Kinh Tứ Đồng Tử nói. Hơn nữa, quyển 3 Kinh Nguyệt Đăng Tam Muội chép rằng, hương tượng từ chỗ Đức Phật A Súc ở phương Đông và Na Do Tha Bồ Tát cùng đến chào hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ Hiền Hộ đến hương tượng Bồ Tát tổng cộng là 10 vị chánh sĩ, còn 6 vị khác thì như sách Bình Giải chép rằng, ngoài ra Trí Tràng, tức Bảo Tràng, Bảo Anh, Trung Trụ, Chế Hạnh, Giải Thoát, vân vân, tuy chưa thấy chứng cớ trong các kinh khác, nhưng cứ theo trên mà suy, họ cũng phải là đại sĩ từ phương khác đến cõi này. Xét ra, sách Bình Giải dùng bản ngụy dịch để chú giải. Trong bản ấy, chỉ nêu tên 15 vị chánh sĩ, thiếu tên Huệ Biện Tài Bồ Tát. Tên vị Bồ Tát này thấy trong bản đường dịch. Sách Bình Giải cho rằng tính Huệ chính là Huệ Biện Tài. Phải coi hai tên trên, tính Huệ và Huệ Biện Tài, là tên của hai người thì mới phù hợp với con số 16 vị. Vì vậy, tính Huệ Bồ Tát cũng giống như các vị chánh sĩ Bảo Tràng vân vân, đều từ phương khác đến. Sách Bình Giải có giảng rõ điều trên, nguyên văn như sau. Đầu tiên nêu lên nhóm Hiền Hộ 16 vị chánh sĩ để chỉ rõ pháp này chẳng lấy phát tâm xuất gia làm gốc. Kế đến nêu tên các vị đến từ phương khác, ngụ ý rằng trong cõi Phật 10 phương đều dùng pháp này làm đại sự xuất thế, cùng tinh tấn đến cầu pháp này. Lời bàn trên rất phù hợp yếu chỉ của kinh, vì đối với kẻ tại gia tu hành, trì danh niệm Phật là thích hợp nhất. Thập phương đại sĩ đều đến nghe pháp, biểu thị pháp này thù thắng, thật là đại sự nhân duyên vậy. Hơn nữa, chữ Hiền Hộ ngụ ý Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, nhất thừa nguyện hải, 6 chữ hồng danh, độ khắp ba căn, thâu trọn vạn loại, đúng là ý nghĩa chữ Hiền Hộ. Thêm nữa, Thiện Tư Duy biểu thị chánh trí minh liễu, tinh sâu Phật huệ, lại còn biểu thị pháp tạng lúc còn tu nhân 5 kiếp tư duy kết thành thắng nhân đại nguyện. Huệ Biện Tài biểu thị tinh Phật huệ, biện tài vô ngại như trong kinh nói, diễn từ biện, trao truyền pháp nhãn, thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian. Quán Vô Trụ, xin xem bản đường dịch, bản ngụy dịch là không vô, biểu thị ý nghĩa sau đây trong kinh này. Ví như huyễn sư giỏi hiện các tướng khác lạ, nhưng trong các tướng ấy thật chẳng thể được. Cũng biểu thị ngài pháp tạng bao kiếp tu nhân hạnh, nói pháp không, vô tướng, vô nguyện. Thần Thông Hoa biểu thị sức thần thông muôn hạnh kết thành đức hoa để tự trang nghiêm, đầy đủ phương tiện thành tựu chúng sanh, như kinh chép: du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Quang anh biểu thị quang minh chiếu rực, các chữ vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vân vân. Tôn quý nhất trong các quang minh là ý nghĩa của chữ quang anh. Bảo tràng, bản ngụy dịch ghi là trí tràng, biểu thị trí huệ thù thắng, ví như tràng báu. Trí thượng, bản ngụy dịch ghi là huệ thượng, biểu thị các ý nghĩa trí thù thắng tối thượng, không gì bằng, không gì sánh. Trí oai đức rộng lớn, chẳng thể nghĩ bàn trong kinh. Diệu trí vô thượng như vậy, siêu xuất hết thảy, nên gọi là thượng trí. Về Tịch căn, sách Hồi Sớ giảng rằng trí và cảnh đều vắng lặng, các căn thanh tịnh nên gọi là tịch căn. Sách Bình giải cho rằng cảnh và trí đều tịch diệt, căn bổn nghiêm tịnh thì gọi là tịch căn. Theo như phẩm chân thật công đức của kinh này chép, rốt ráo các ba la mật của Bồ Tát mà thường an trụ các tam ma địa bất sanh bất diệt, thì đúng là biểu thị tịch là căn bổn có công năng chiếu soi vô cùng, chiếu mà thường tịch. Vì vậy, tịch căn biểu thị thọ mạng vô lượng. Sách Hồi Sớ giảng tính huệ như sau: tính tâm trí huệ, vĩnh viễn cắt đứt lưới nghi. Sách Bình giải giảng rằng tin rõ Phật trí là vô thượng trí huệ. Trong kinh này, theo như các câu đã từng cúng dường các Như Lai thì có thể hoan hỷ tin được sự này: thân người khó được, Phật khó gặp, tính huệ nghe pháp là điều khó nhất trong các điều khó, thì Tịnh Độ Tông là pháp khó tin. Nếu ai tin nhận được đều là do huệ căn sẵn có từ trước. Nguyện huệ biểu thị trí huệ rộng lớn, đại nguyện vương của Phật Di Đà lại được hỗ trợ bằng tính huệ của bậc chánh sĩ, biểu thị Tịnh Độ dùng tính nguyện trì danh làm tông. Hương tượng là Bồ Tát từ cõi Phật A Súc ở phương Đông đến, từng trong hội Duy Ma làm người cùng nghe pháp. Thân hương tượng tỏa ra mùi thơm, mùi nơi thân Bồ Tát này cũng thế. Sức hương tượng rất mạnh, biểu thị Di Đà nguyện lực vô biên. Bảo anh biểu thị Di Đà nguyện hải trang nghiêm bằng vô lượng công đức diệu bảo, có thể khiến cho phàm phu không có công đức được chóng thăng lên địa vị bất thoái, chứng nhập niết bàn. Đấy thật là thứ quý báu nhất trong các báu, nên nói là bảo anh. Trung trụ, an trụ trung đạo, chẳng rơi vào hai bên. Ngay nơi tướng chính là đạo, ngay nơi sự tức là chân. Tịnh niệm nối tiếp, ngay nơi niệm lìa được niệm, tức đương niệm ly niệm, là ý nghĩa của trung trụ. Chế hạnh biểu thị nghiêm trì tịnh giới, ngừa ác làm lành. Hơn nữa, niệm Phật chính là trì giới, là ý nghĩa của chế hạnh. Giải thoát biểu thị trừ diệt hết phược, nên gọi là giải thoát. Như kinh nói, riêng thân mình độ thoát đạt được phước đức, đắc đạo nê hoàng trường thọ, và gặp được kinh này tùy ý mong muốn đều được đắc độ. Câu làm thượng thủ, ngụ ý 16 vị đại sĩ là thượng thủ của vô lượng vô biên tại gia Bồ Tát cùng lúc đến dự hội. Theo sách Hội Sớ và Bình giải thì Phổ Hiền Văn Thù là thượng thủ trong pháp hội của Phật Thích Ca, nên nêu tên hai vị đại sĩ này để tổng nhiếp hết thảy Bồ Tát. Di Lặc là thượng thủ của các Bồ Tát tương lai thành Phật trong hiền kiếp. 16 vị chánh sĩ, hiền hộ, vân vân là thượng thủ của tại gia Bồ Tát. Thuyết này hợp lý nên tôi chẳng chấp nhận thuyết của Ngài Tịnh Ảnh. Ngài Tịnh Ảnh cho rằng Văn Thù, Phổ Hiền cũng thuộc số các Bồ Tát thành Phật trong hiền kiếp. Phần Chánh Kinh. Đều cùng tuân tu đức của đại sĩ Phổ Hiền, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong hết thảy pháp công đức, du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến bờ kia. Phần chú giải. Trong phẩm này, từ câu đều cùng tuân tu cho đến câu cuối cùng chẳng thể nghĩ bàn, đều là khen ngợi đức hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát và của hết thảy Bồ Tát trong hội. Đại sĩ tức là Bồ Tát, tức là đại đạo tâm hữu tình. Sĩ là sĩ phu. Đại như trong phần giảng về đại đạo tâm đã nói, pháp hội kinh này lấy Phổ Hiền Bồ Tát làm thượng thủ của hết thảy Bồ Tát, các vị khác như Văn Thù, Di Lặc, Hiền Hộ vân vân, các vị xuất gia, tại gia Bồ Tát và mười phương vô lượng vô biên các đại Bồ Tát đến nhóm hội đều tuân hành theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ. Phổ Hiền Đại Sĩ là Hoa Nghiêm trưởng tử. Cốt lõi cái đức của Ngài là mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm nói mười đại nguyện rộng lớn của Đại Sĩ như sau. Một là lễ kính chư Phật, hai là khen ngợi Như Lai, ba là rộng tu cúng dường, bốn là sám hối nghiệp chướng, năm là tùy hỷ công đức, sáu là thỉnh chuyển pháp luân, bảy là thỉnh Phật ở lâu nơi đời, tám là thường học theo Phật, chín là hằng thuận chúng sanh, mười là đều hồi hướng về khắp tất cả. Mười nguyện như trên, nguyện nào cũng nói đại nguyện này của tôi chẳng có cùng tận, niệm niệm nối tiếp chẳng có gián đoạn, thân ngữ ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi. Phẩm hạnh nguyện còn nói, nếu ai tụng nguyện này, người ấy lúc lâm chung, trong sát na cuối cùng, hết thảy các căn thảy đều tán hoại, hết thảy thân thuộc thảy đều lìa bỏ, hết thảy oai thế thảy đều thoái thất, phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, voi ngựa xe cộ trân bảo kho đụng, hết thảy các thứ như thế không còn theo mình nữa, chỉ có nguyện vương này chẳng hề lìa bỏ, trong hết thảy thời luôn dẫn đường đằng trước, trong một sát na liền vãng sanh cực lạc thế giới. Đến nơi rồi liền thấy Phật A Di Đà, người ấy tự thấy mình sanh trong hoa sen, được Phật thọ ký. Được thọ ký xong, trải vô số trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp, khắp trong bất khả thuyết thế giới ở mười phương, dùng sức trí huệ tùy lòng chúng sanh mà làm lợi ích, có thể ở trong biển phiền não đại khổ cứu vớt chúng sanh, khiến họ được ra khỏi, đều được vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Hơn nữa, nguyện thứ 10 là phổ giai hồi hướng, hiển thị nghĩa chữ phổ. Từ nguyện lễ kính ban đầu đến nguyện thứ 9 hằng thuận chúng sanh, hiển thị ý nghĩa chữ hiền. Do đó, 10 đại nguyện hiển thị ý nghĩa danh xưng Phổ Hiền. Phổ là theo chiều dọc tột cùng ba đời, hiền là bao hàm trọn vẹn không sót. Thanh Lương Sớ nói rằng, với quả không gì chẳng đạt đến cùng tột là phổ, chẳng bỏ tu nhân là hiền. Rõ ràng, Phổ Hiền trong kinh này là vị hậu Phổ Hiền, cũng tức là như Thiện Đạo Đại Sư nói, là tướng từ quả hướng đến nhân. Hơn nữa, bài kệ của Phổ Hiền có câu: tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu đại nguyện này, nguyện tất cả các chúng sanh đang bị chìm đắm chóng sanh về cõi Phật vô lượng quang. Đúng là Ngài Phổ Hiền tự nói, tôi đã vãng sanh cõi cực lạc kia rồi, thành tựu mười đại nguyện đã phát, bèn dùng công đức hạnh nguyện thù thắng hồi hướng cho chúng sanh đều cùng sanh cực lạc. Phổ giai hồi hướng là thành tựu nghĩa phổ. 48 nguyện của Phật Di Đà thâu tóm hết thảy chúng sanh, chính là bổn nguyện phổ giai hồi hướng. Mười đại nguyện vương của Phổ Hiền chính là sự diễn giảng rộng của đại nguyện thứ 35 của Phật Di Đà. Nguyện rằng: sanh trong nước ta ắt rốt ráo chứng nhất sanh bổ xứ, trừ những ai do bổ nguyện độ chúng sanh mặc giáp hoằng thệ, giáo hóa hết thảy hữu tình, cho đều phát tín tâm, tu bồ đề hạnh, hành Phổ Hiền đạo. Do đó thấy được rằng đa số thánh chúng trong hội đã từng sanh cực lạc, mặc giáp hoằng thệ, du hóa thập phương, giúp Phật hoằng hóa, lần lượt giáo hóa, lần lượt độ thoát như thế. Vì vậy, trong kinh này, vô lượng vô biên hết thảy các Bồ Tát đều tuân theo đức của Phổ Hiền đại sĩ. Đầy đủ vô lượng hạnh nguyện an trụ trong hết thảy các pháp công đức. Hai câu này khen ngợi thật đức của đại sĩ. Vô lượng là lớn, nhiều, không cách nào đo lường nổi thì gọi là vô lượng. Nhiếp Đại Thừa luận thích giảng rằng: chẳng thể dùng thí dụ so sánh để biết nổi thì là vô lượng. Hạnh là các đại hạnh, lục độ, tứ nhiếp, vân vân. Nguyện là các nguyện thù thắng, tứ hoằng thệ, mười đại nguyện, vân vân. Nguyện để dẫn dắt hạnh, hạnh để viên mãn nguyện. Hạnh như chân, nguyện như mắt, nương dựa lẫn nhau. Đầy đủ là viên mãn không thiếu sót. Hạnh nguyện phẩm chép rằng: nghe nguyện vương này đọc tụng biên chép, thì những người ấy trong khoảng một niệm, tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu. Chính là từ quả hướng nhân, dùng phương tiện thiện xảo của Phật Di Đà, gia trì hồi hướng thành tựu vô lượng hạnh nguyện siêu xuất các thánh vị của thập địa. An trụ trong hết thảy pháp công đức. Hết thảy công đức chỉ công đức vô tận của Phật quả. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng: công là công năng, các hạnh đều có công năng lợi ích nên gọi là công. Công này là gia đức, đức vốn tự có sẵn của thiện hạnh nên gọi là công đức. Thể của đức gọi là pháp. Pháp tiếng Phạn là đạt ma, chỉ chung cho hết thảy các thứ chẳng luận là lớn hay nhỏ, hữu tình vô tình, chân thật hay hư vọng, là sự vật hay là đạo lý đều gọi là pháp. Duy Thức Luận nói: pháp là quỷ trì, quỷ là khuôn phép có thể giúp cho chúng sanh khởi lên kiến giải. Ví dụ, vô thường khiến cho chúng sanh khởi lên kiến giải vô thường. Trì là gìn giữ, chẳng bỏ tự tướng. Hết thảy các pháp, mỗi thứ đều có tướng của nó. Câu an trụ hết thảy được hội sớ giảng như sau: an trụ nghĩa là bất động, đức thành chẳng thoái nên bảo là an trụ, không đức nào chẳng đủ nên nói là hết thảy. Trong đoạn hạnh nguyện phẩm vừa dẫn ở trên, câu trong khoảng một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, ý nói rằng trong một niệm viên thành hạnh nguyện nên có thể an trụ trong hết thảy pháp công đức của Như Lai Phật quả. Du bộ thập phương hành quyền phương tiện. Hai câu này khen ngợi quyền đức của đại sĩ. Du bộ có nghĩa là du hành và du hóa. Thập phương là bốn phương đông, tây, nam, bắc và bốn góc đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, hợp thành tám phương, kể cả hai phương trên dưới thành ra mười phương. Chữ thập phương biểu thị hết thảy nơi chốn trong không gian. Du bộ thập phương là thần thông du hí của đại sĩ, du hành tự tại hóa độ hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Trong câu hành quyền phương tiện, chữ quyền là đối với chữ thật mà nói. Quyền có nghĩa là quyền nghi hay quyền biến. Người đời hay nói thông quyền đạt biến. Quyền là tên khác của phương tiện. Sách Pháp Hoa Văn Cú giảng rằng phương là pháp, tiện là dùng. Nói một cách thô thiển, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Xét trong Phật giáo, chữ phương tiện có nghĩa như Kinh Đại Tập dạy rằng có thể điều phục chúng sanh, khiến cho họ đều hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác thì gọi là phương tiện. Lại như sách Pháp Hoa Huyền Tán giảng rằng, thực hành tạo tác là phương, khéo phù hợp cơ nghi là tiện. Lại như Tịnh Ảnh Sớ viết rằng, hóa hạnh khéo léo, thích nghi với từng chúng sanh mà hiện ra các thứ khác nhau thì gọi là quyền phương tiện. Tổng hợp ý kiến của những kinh luận trên, ta thấy rằng dùng phương pháp khéo léo, ổn thỏa, tiện lợi, khéo khế hợp căn cơ của chúng sanh để dẫn dắt họ hướng đến quả giác cứu cánh thì gọi là hành quyền hoặc hành phương tiện. Nhập Phật Pháp Tạng rốt ráo đến bờ kia, Ngài Gia Tường giảng chữ nhập là khế giải tông nguyên. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng chứng hội là nhập. Có thể thấy được rằng nhập là khế hội, chứng nhập cũng chính là chữ nhập trong câu nhập Phật tri kiến của Kinh Pháp Hoa. Gia Tường Sớ giảng chữ Phật Pháp Tạng rằng gọi lý là tạng, nghĩa là Phật Pháp Tạng là lý thể của Pháp Tánh. Pháp Tánh hàm tàng vô lượng thánh đức nên gọi là Phật Pháp Tạng. Hơn nữa, Pháp Tánh hàm chứa bao gồm hết thảy Phật Pháp nên gọi là Phật Pháp Tạng. Vì vậy, ý nghĩa câu nhập Phật Pháp Tạng giống như câu khéo nhập Phật Huệ, thông đạt đại trí của Kinh Pháp Hoa. Ngoài ra, sách Bình Giải căn cứ trên ý nghĩa từ nhân hướng đến quả giảng như sau: tạng báo hết thảy công đức của Như Lai là công đức của Phật quả. Biển báo lớn công đức ấy gọi là Phật Pháp Tạng, tức là nhất thừa mà Phật đã sở đắc. Luận thuyết của sách Bình Giải chỉ rõ rằng các Bồ Tát trong hội này đều là bậc đại quyền thị hiện từ quả hướng đến nhân, đã nhập nhất thừa quả hải của Như Lai nhưng chẳng bỏ nhân hạnh, nên đến hội này nhằm tán trợ Đức Thích Ca. Rốt ráo tức cứu cánh, nghĩa là đạt đến cùng cực. Trí Độ Luận giảng chữ bờ kia như sau: chữ Ba La hán dịch là bỉ ngạn. Lại nói, coi sanh tử là bờ bên này, Niết Bàn là bờ bên kia. Kinh Niết Bàn cũng chép bờ kia là dụ cho Như Lai. Vì vậy, sư Tịnh Ảnh giảng chữ cứu cánh Niết Bàn như sau: hiển rõ quả tất cánh, đạt đến bờ kia Niết Bàn thì gọi là cứu cánh. Ý lời Sớ nói rằng thể hiện rõ ràng giác quả cùng cực mà mình đã chứng đắc, đạt đến bờ kia Niết Bàn thì gọi là cứu cánh. Theo sách Bình Giải thì lại là chứng nhập biển báo nhất thừa đại công đức, khế hợp với Niết Bàn mà Phật đã chứng đắc. Các vị đại sĩ này đã viên chứng quả đức, từ quả hướng đến nhân, tuân theo phổ hiền đức, hiện khắp mười phương, đến trong pháp hội để cùng hoằng dương tịnh pháp. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói, hành quyền phương tiện, nhập Phật Pháp Tạng rốt ráo đến bờ kia. Ý nghĩa của ba câu này bao trọn pháp môn tịnh độ. Hết thảy sở hành của Bồ Tát chẳng rời phương tiện, do phương tiện nên giữ lấy tịnh độ, thường được thấy Phật. Do thấy Phật, nghe pháp, tu hành, nhập Phật Pháp Tạng nên viên mãn giác tâm, đạt đến bờ kia một cách rốt ráo. Nếu không có phương tiện thì vô lượng hạnh môn trọn chẳng thành tựu như Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy. Bồ Tát này do tương ứng với Bát Nhã Ba La Mật nên từ chốn này chết đi, sanh trong cõi Phật khác. Từ một cõi Phật này đến cõi Phật khác, nơi nơi chốn chốn, thường được gặp gỡ chư Phật Thế Tôn để cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trọn chẳng rời Phật. Nên biết, muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân, như thập địa trong Kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật. Theo ông Bành, Bồ Tát độ sanh cần phải có phương tiện tối thắng là dạy người niệm Phật. Niệm Phật sanh Phật quốc, thấy Phật, nghe pháp, trọn chẳng rời Phật, nên nhập được Phật Pháp Tạng rốt ráo đến bờ kia. Ông Bành bàn như vậy chứng tỏ đã lãnh hội sâu xa ý chỉ kinh này. Phần Chánh Kinh. nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, bỏ đâu xuất, giáng hạ vương cung, bỏ ngôi vị, xuất gia khổ hạnh học đạo, thị hiện như thế để thuận theo thế gian, dùng sức định huệ hàng phục ma oán, đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác, thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian, phá thành phiền não, hoại các hào dục, rửa sạch cấu ô, hiển minh thanh bạch, đều chúng sanh tuyên diệu lý, trữ công đức, bày phước điền, dùng các pháp dược cứu chữa ba khổ, lên địa vị quán đảnh thọ ký cho Bồ Tát, để dạy Bồ Tát làm A Xà Lê, thường tu tập vô biên các hạnh tương ứng, thành thục Bồ Đề vô biên thiện căn, vô lượng chư Phật đều cùng hộ niệm. Phần chú giải. Hai câu cuối của đoạn trước: nhập Phật pháp tạng rốt ráo đến bờ kia, là lần thứ hai khen ngợi thật đức của bậc đại sĩ. Đoạn kinh văn này và hai đoạn tiếp theo sau lại khen ngợi quyền đức của Bồ Tát. Trong khắp mười phương thị hiện tám tướng thành đạo thù thắng, nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Nguyện là thệ nguyện. Sách Pháp Quật viết rằng mong cầu đạo xuất thế là nguyện. Thế giới, thế chỉ thời gian, giới chỉ không gian. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói thế là dời chuyển, giới là phương vị. Nay ông nên biết đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây bắc, thượng hạ là giới, quá khứ, vị lai, hiện tại là thế. Đẳng chánh giác là chữ trong bản đường dịch, là cách dịch theo kiểu tân dịch. Bản ngụy dịch ghi là đẳng giác, đó là cựu dịch. Đẳng giác có hai nghĩa. Một, đẳng giác là địa vị cùng tột của Bồ Tát, sẽ đắc diệu giác Phật quả. Công đức trí huệ của bậc này gần tương đương với diệu giác, nên gọi là đẳng giác. Đại sư Đàm Loan nói so với diệu giác còn kém một bậc, nên gọi là đẳng giác. Hai, đẳng giác là Phật quả. Sách Vãng Sanh Luận Chú nói rằng do các pháp bình đẳng nên các Như Lai bình đẳng, vì vậy chư Phật Như Lai gọi là đẳng giác. Trí Độ Luận cũng viết chư Phật bình đẳng nên gọi là đẳng giác. Sách Hội Sớ nói đẳng giác có hai nghĩa, một là Như Lai gọi là đẳng giác, hai là địa vị nhất sanh bổ xứ. Do đó các nhà chú giải kinh đối với đoạn kinh này cũng có hai cách giải thích. Một, Bồ Tát trụ địa vị đẳng giác trong mười phương thị hiện tám tướng thành đạo. Hai, đấy chính là Phật quả. Từ quả hướng đến nhân, thị hiện tám tướng cho đến lực dụng sau khi đã thành Phật. Nói tóm lại, đại giác diệu dụng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng nên với hai thuyết này cưỡng chấp một thuyết. Áp dụng cả hai thuyết chẳng trở ngại nhau, vì chúng Bồ Tát đông đảo, ắt hẳn cảnh giới của họ chẳng chỉ có một. Bỏ đâu xuất giáng hạ vương cung, bỏ ngôi vị xuất gia khổ hành học đạo, là tám tướng thành đạo. Do địa vị chẳng chỉ có một nên thành ra năm thứ. Sách Bình Giải viết Như Phẩm Hiền Thủ Kinh Hoa Nghiêm và Khởi Tính Luận có nói Bồ Tát trọn vẹn địa vị thập tính, thị hiện tám tướng. Kinh Chim Sát nói trong bốn loại thành Phật, loại thứ nhất là tính mãn sẽ làm Phật. Như trong Kinh Đại Tập Quán Đảnh Trụ Bồ Tát, Bồ Tát đã viên mãn các địa vị thuộc thập trụ. Có thể trong thế giới không có Phật thị hiện tám tướng. Kinh Chim Sát nói loại thứ hai thành Phật là giải mãn sẽ thành Phật. Phẩm Giáo Hóa Bồ Tát Kinh Nhân Vương nói tám tướng của bậc sơ địa, loại thứ ba thành Phật trong Kinh Chim Sát là chứng mãn sẽ làm Phật. Kinh Nhập Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghị nói cứu cánh địa, tức nhất sanh bổ xứ, thị hiện tám tướng. Loại thứ tư thành Phật trong Kinh Chim Sát là hết thảy công đức hạnh mãn sẽ thành Phật. Phẩm Bất Tư Nghị Kinh Hoa Nghiêm nói đến trí xuất sanh trong mỗi niệm của chư Phật, đó là hậu đắc trí của Phật xuất sanh thị hiện tám tướng. Trong năm loại này, bốn loại trước là từ nơi nhân thị hiện, loại thứ năm là nghiệp dụng sau khi đã thành Phật. Đa số các sư cho rằng tám tướng thị hiện được nói đến trong kinh này là loại thứ tư, tức bổ xứ thành Phật. Nếu căn cứ theo tông của kinh Vô Lượng Thọ đây, thì tám tướng thành đạo không thể thuộc loại thứ tư, do được tạo thành bởi phương tiện hồi hướng khéo léo của Phật Di Đà, nên nhân quả đều chẳng thể nghĩ bàn được. Nếu cưỡng luận, may ra chỉ có loại thứ năm đã thành Phật là phù hợp. Do những ý kiến trên, ta thấy người thị hiện tám tướng thành đạo có đến năm địa vị. Một khuynh hướng cho rằng đấy là tướng thị hiện của bậc nhất sanh bổ xứ thành Phật. Sách Bình Giải Thiên Trọng ý kiến đã thành Phật. Các thuyết chẳng mâu thuẫn nhau, năm địa vị cùng tồn tại nào trở ngại đến nhau? Do có vô lượng vô biên Bồ Tát mười phương đến nhóm hội, nên xét về mặt bình đẳng, dẫu địa vị của họ sai biệt cũng nào có trở ngại gì. Thêm nữa, tám tướng thành đạo là lệ thường của bổn sư Thích Ca Mâu Ni và hết thảy chư Phật. Hiềm vì các kinh luận tách ra hay gộp lại khác nhau nên thành khác biệt, hoặc nói bảy tướng cho đến chín tướng, mười tướng. Ở đây chỉ nói tám tướng là điều được đa số các kinh luận đề cập. Ngay cả trong tám tướng, nội dung tám tướng trong mỗi kinh luận cũng chẳng giống nhau. Đại Thừa Khởi Tính Luận nói tám tướng là từ trời đâu xuất giáng hạ, nhập thai, trụ thai, xuất gia thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. Nhưng trong Tứ Giáo Nghi, tám tướng lại là từ trời đâu xuất giáng hạ, gá thai, sanh ra, xuất gia, hàng ma, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết bàn. So sánh hai thuyết này thì Tứ Giáo Nghi tách tướng thành đạo của luận Khởi Tính ra làm hai, hàng ma và thành đạo, gộp hai tướng nhập thai và trụ thai của Khởi Tính luận thành gá thai. Rõ ràng hai thuyết này chỉ vì tách ra hay gộp lại nên thành ra bất đồng, chứ nội dung chẳng khác. Gia Tường Sớ dựa theo Tứ Giáo Nghi phán định tám tướng thành đạo rất phù hợp với bản hội tập kinh này. Do vậy, tôi dùng thuyết của Gia Tường Sớ. Bỏ Đâu Xuất là tướng thứ nhất, Giáng Vương Cung là tướng thứ hai và thứ ba, Bỏ Ngôi Vị Xuất Gia Khổ Hạnh Học Đạo là tướng thứ tư, Hàng Phục Ma Oán là tướng thứ năm, Thành Tối Chánh Giác là tướng thứ sáu, Thỉnh Chuyển Pháp Luân thường dùng pháp âm giác ngộ các thế gian, cho đến các câu tiếp theo đó là tướng thứ bảy. Trong đoạn kế tiếp, câu Trong Hạng Trung Hạ Căn Hiện Diệt Độ là tướng thứ tám. Bỏ Đâu Xuất là tướng thứ nhất, từ trời đâu xuất giáng hạ. Đâu xuất hoặc đâu thuật, Đỗ Sử Đa vốn là một chữ, chỉ dịch âm sai khác, có nghĩa là diệu túc, tri túc, hỷ túc, vân vân. Đó là tầng trời thứ tư trong dục giới. Nội viện hiện là tịnh độ của Di Lặc Đại Sĩ, ngoại viện là chốn dục lạc của thiên chúng. Phẩm Thuyết Pháp Môn của kinh Phổ Diệu nói rằng trời Đâu Xuất có đài thiên cung tên là Cao Tràng, rộng lớn 2560 dặm. Bồ Tát thường ngự ở đó vì các chúng trời phu diễn kinh điển. Quyển thứ năm Phật Địa Luận chép rằng hậu thân Bồ Tát giáo hóa trên trời Đỗ Sử Đa. Hậu thân Bồ Tát tức là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Trong thế giới này, quá khứ, vị lai, hiện tại, tam thế bổ xứ đại sĩ đều từ cõi trời này giáng hạ. Giáng Vương Cung là giáng sanh vào vương cung, gộp cả tướng thứ hai gá thai và tướng thứ ba xuất sanh. Kinh Nhân Quả chép đức bổn sư Thích Ca gá thai như sau: khi ấy Ma Gia Phu Nhân trong khi ngủ say thấy Bồ Tát cưỡi voi trắng sáu ngà từ trên không hạ xuống, chui vào hông phải, thân hiện bóng ra ngoài như đang ở trong lưu ly, còn như khi sanh ra thì như kinh Niết Bàn tả. Từ mẹ là Ma Gia mà sanh, sanh xong liền bước khắp nơi, mỗi nơi bảy bước, bước khắp nơi, là bước đủ cả mười phương, bốn góc, trên, dưới. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, trong thập phương, mỗi phương đều bước bảy bước, thị hiện sức trượng phu phấn tấn, trong thập phương độc xuất vô úy. Bản ngụy dịch còn chép, từ hông phải sanh. Sách Thích Ca Phổ cũng chép, Bồ Tát được dần dần sanh ra từ hông phải của mẹ. Bỏ ngôi vị xuất gia, khổ hạnh học đạo, là tướng xuất gia thứ tư. Bản ngụy dịch chép tỉ mỉ, nguyên văn như sau: thị hiện sống trong vương cung, trong khoảng sắc vị, thấy già, bệnh, chết, hiểu đời vô thường, bỏ đất nước của cải ngôi vị, vào núi học đạo, cởi ngựa trắng, mão báu, chuỗi ngọc, sai người đem trả về, bỏ áo quý đẹp để khoác pháp phục, gọt sạch râu tóc, ngồi đoan nghiêm dưới cội cây, khổ hạnh 6 năm, thực hành điều nên làm. Kinh Phổ Diệu chép, khi ấy Thái tử ngày ăn một hạt mè, một hạt đậu, trong 6 năm ngồi xếp bằng, tu tập hạnh gian nan siêng khổ, thị hiện như thế để thuận theo thế gian. Câu này xuất phát từ bản đường dịch, hiển thị sâu xa huyền chỉ Kinh Pháp Hoa. Phẩm Thọ Lượng Kinh Pháp Hoa chép, hết thảy thế gian trời người Atula đều cho rằng Phật Thích Ca Mâu Ni nay bỏ cung họ Thích, đến thành già gia chẳng xa, ngồi đạo tràng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này thiện nam tử, thật ra ta từ khi thành Phật đến nay đã vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na do tha kiếp. Từ đấy trở đi, ta thường trụ trong thế giới Sa Bà này thuyết pháp giáo hóa, cũng ở nơi khác. Trăm ngàn vạn ức na do tha A Tăng kỳ cõi, dạy dỗ lợi ích chúng sanh. Như Lai thấy các chúng sanh ưa thích pháp nhỏ, đức mỏng cấu nặng, nên vì kẻ ấy nói, ta xuất gia không lâu, đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng thật ra, từ khi ta thành Phật đến nay, đã lâu xa dường ấy, chỉ vì phương tiện giáo hóa chúng sanh cho họ nhập Phật đạo mà nói như thế. Đối chiếu hai kinh, tin chắc Đức Bổn Sư thị hiện 8 tướng thành đạo, chỉ vì tùy thuận căn cơ của chúng sanh trong thế gian, hành quyền phương tiện khiến khắp tất cả đều được độ thoát mà thôi. Thật ra, Đức Thích Tôn đã thành Phật từ rất lâu. Dùng sức định huệ hàng phục ma oán, câu này cũng trích từ bản đường dịch, là tướng hàng ma thứ 5. Ma là tiếng gọi tắt của chữ Phạn Ma La, tàu dịch là chướng ngại, vì nó hay gây chướng ngại cho người tu đạo, cũng dịch là sát giả, vì làm hại sự lành của người, và cũng bởi do nó thường hành phóng dật, đoạn huệ mạng. Ma La còn dịch là ác giả, vì lắm ái dục. Có 4 loài ma, Ngài Tịnh Ảnh nói: 1 là phiền não ma, tức là tham sân vân vân, hay hại thiện pháp. 2 là ấm ma, tức là thân ngũ ấm hoại diệt lẫn nhau. 3 là tử ma, hoại được mạng căn. 4 là thiên ma, thích hoại sự lành của người khác. Loài ma bị hàng phục trong kinh này là thiên ma. Bà Sa Luận chép rằng, xưa kia Bồ Tát ở dưới gốc Bồ Đề, đầu đêm ma nữ đến quấy nhiễu, nửa đêm ma quân cùng đến bức não. Trong khoảnh khắc Bồ Tát quan sát thấy vậy, liền nhập định khiến cho binh chúng của ma tan bại đọa lạc. Sách Tây Vực Ký cũng chép, nhóm các thần chúng tề chỉnh ma quân, sắp bày quân ngũ kéo đến bức bách Bồ Tát. Bồ Tát ngay khi ấy nhập đại từ định, binh khí của chúng đều biến thành hoa sen, quân ma hoảng loạn thất bại, rùng rùng thua chạy. Các đoạn trích dẫn trên đều nói về định lực của Bồ Tát. Lại như Trí Đồ Luận chép, Bồ Tát do sức trí huệ đại phá ma quân, là nói về huệ lực của Bồ Tát. Vì vậy kinh này chép, dùng sức định huệ hàng phá ma oán. Chữ oán chỉ oán gia. Đắc vi diệu pháp thành tối chánh giác, hai câu này là tướng thành đạo thứ 6. Vi diệu là như kinh Duy Ma nói, vi diệu là bồ đề, vì các pháp khó biết. Bồ đề là tri kiến của Phật, cũng chính là thực tế lý thể, là tự tánh của đương nhân. Kinh dạy rằng, chẳng phải do ngữ ngôn phân biệt mà biết được nổi, nên nói là vi diệu khó biết, và vi diệu là bồ đề. Tịnh Ảnh Sớ cũng viết, lý là diệu pháp, do đắc pháp này nên thành chánh giác. Lý chỉ cho thực tế lý thể, nên ý câu này cũng giống với đoạn kinh vừa nêu trên. Thêm nữa, kinh Trường A Hàm nói, đại trí của Như Lai vi diệu độc tôn. Gộp tất cả ý kiến trên thì đắc pháp vi diệu là khế hợp với Phật trí của Đức Thế Tôn, nhập diệu lý thật tướng, chứng bồ đề chánh chơn nên thành chánh giác. Chánh giác là thật trí của Như Lai, vì vậy thành Phật là thành chánh giác. Tối chánh giác là sự giác ngộ vô thượng cứu cánh viên mãn của Phật, như sách Thích Ca Phổ ghi rằng, đắc đạo vô thượng chánh chơn là tối chánh giác. Sách Hội Sớ giải rằng, giác ngộ tột bực nên nói là thành tối chánh giác. Thành tối chánh giác là rốt ráo thành Phật. Cầu thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, và các câu tiếp theo đó là tướng thứ bảy. Thiên nhân là những kẻ thuộc thiên đạo, quy là quy kính, ngưỡng là khâm ngưỡng. Trí Độ Luận chép rằng, ngay sau khi Đức Phật Thích Ca văn thành đạo, trong 50 ngày im lặng chẳng thuyết pháp, tự nhủ rằng, pháp ta rất sâu, khó hiểu, khó biết, hết thảy chúng sanh bị pháp thế tục trói buộc nên chẳng hiểu nổi, chi bằng ta yên lặng nhập niềm vui niết bàn. Ngay khi ấy, các Bồ Tát và Thích Đề Hoàng Nhân, Phạm Thiên Vương, chư thiên chắp tay kính lễ thỉnh Phật vì các chúng sanh chuyển pháp luân lần đầu. Khi ấy Đức Phật im lặng nhận lời thỉnh, đến rừng Nai, nơi thành Ba La Nại chuyển pháp luân. Kinh Pháp Hoa cũng chép, khi ấy các Phạm Vương và các trời đế Thích hộ thế Tứ Thiên Vương cùng Đại Tự Tại Thiên và các chúng trời khác quyến thuộc trăm ngàn vạn cung kính chắp tay lễ thỉnh ta chuyển pháp luân. Chữ pháp luân chỉ giáo pháp của Phật, diễn thuyết giáo pháp của Phật gọi là chuyển pháp luân. Luân chính là luân bảo của chuyển luân thánh vương xoay chuyển trong tứ thiên hạ, đè bẹp các oán địch. Vì vậy nó thường được ví với giáo pháp của Phật. Hết băng 4, xin nghe tiếp băng 5.